đã nói tướng sáu phiền não căn bản, cách tùy phiền não tướng nó thế nào. Tụng rằng, tùy phiền não là phẫn, hận phú não tật sang, dối nịnh và hại kiêu, vô tàm và vô quý, trạo cử với hôn trầm, không tính cùng giải đãi, phóng dật và không nhớ, tán loạn không chánh tri. Luận rằng, chỉ là tánh đẳng lưu và phận vị sai biệt của căn bản phiền não gọi là tùy phiền não, tức những phiền não tùy thuộc nơi căn bản phiền não mà có. Tùy phiền não này gồm 20 thứ chia làm 3 loại, 10 thứ từ phẫn hận đến hại kiêu, mỗi mỗi thứ khởi riêng nên gọi là tiểu tùy phiền não. Vô tàm, vô quý biến khắp các tâm bất thiện nên gọi là trung tùy phiền não. 8 thứ từ trạo cử đến bất chánh tri biến khắp tam mưu nhiễm nên gọi là đại tùy phiền não. Phẫn là thế nào? Là tánh tức giận đối với cảnh không diêu ích trước mắt. Nó có nghiệp dụng làm chướng ngại tánh không tức giận. Nghĩa là người ôm lòng tức giận thì thường phát hiện ra thân biểu nghiệp hung ác như cầm gậy. Phẫn lấy một phần sân nhuế làm tự thể. Lìa sân thì không có tướng và dụng của phẫn. Hận là thế nào? Là tánh ôm lòng hung ác, quán kết không bỏ về những điều đã tức giận trước đó. Nó có nghiệp dụng làm chướng ngại tâm không hận, dễ nóng nảy. Nghĩa là người kết hận thì không thể ẩn nhẫn mà thường hay nóng nảy. Nó cũng lấy một phần sân nhuế làm tự thể. Lìa sân nhuế thì không riêng có tướng và dụng của hận. Phú là thế nào? Là tánh che giấu tội lỗi mình đã làm, vì sợ mất lợi dưỡng danh dự. Nó có nghiệp dụng làm chướng ngại tâm không che giấu, dễ hối hận, bức não. Nghĩa là người che giấu tội, về sau chắc chắn hối hận, bức não không an. Có ý kiến cho rằng phú lấy một phần si làm tự thể, vì luận nói phú là một phần của si. Vì không biết sợ sự khổ, tương lai, si nên che giấu tội lỗi mình. Có ý kiến cho rằng phú nhiếp thuộc một phần tham và si, vì cũng sợ mất lợi dưỡng danh dự mà che giấu tội mình. Luận cứ theo mà thô hiển mà nói, nó là một phần của si. Như nói trạo cử là một phần của tham, nhưng nói trạo cử biến khắp các nhiễm tâm thì không thể chấp nó chỉ là một phần của tham. Não là thế nào? Là tánh tàn ác hung bạo truy xuất do phẫn hận phát sinh. Nó có nghiệp dụng làm chướng ngại tâm không não, dễ hiểm độc. Nghĩa là truy nhớ điều quán ghét đã qua, lại gặp duyên ngang trái hiện ra trước mắt, làm cho tâm nổi tàn ác, phát sinh hung bạo, nói năng thô bỉ, hiểm độc với người. Nó cùng lấy một phần sân nhuế làm tự thể. Lìa sân nhuế không riêng có tướng dụng của não. Tật là thế nào? Là tánh quay cuồng theo danh lợi, đố kỵ không chịu nổi trước sự hiểm dinh của người khác. Nó có nghiệp dụng làm chướng ngại tâm không tật đố, dễ lo buồn. Nghĩa là người có tâm đố kỵ khi thấy nghe người khác có sự dinh hiển thì rất lo buồn không yên ổn. Nó cũng lấy một phần sân làm tự thể. Lìa sân thì không có riêng tướng và dụng của tật. Sang là thế nào? Là tánh sang lẫn, đắm trước tài và pháp không chịu huệ thí cho ai. Nó có nghiệp dụng làm chướng ngại tâm không sang, ưa cất chứa thấp hèn. Nghĩa là người có tâm sang lẫn thì hay keo rích, cất chứa tài và pháp không chịu thí xả. Nó cũng lấy một phần tham ái làm tự thể. Lìa tham thì không có tướng và dụng của sang. Cuốn là thế nào? Là tánh vì muốn được lợi dưỡng danh dự mà trá ngụy dối hiện mình có đức. Nó có nghiệp dụng làm chứng ngày tánh không trá ngụy, ưa tà mạng. Nghĩa là người kiêu cuốn, tâm thường mưu kế kỳ lạ, dối hiện những điều bất thật, tà mạng. Nó cũng lấy một phần tham si làm tự thể. Lìa tham si thì không riêng có tướng và dụng của cuốn. Xỉm là thế nào? Là tánh quanh co hiểm hóc, vì muốn gạt người mà dối bày các hình nghi kỳ lạ. nó có nghiệp dụng làm chướng ngại tánh không vua nịnh và tánh dễ dạy bảo. Nghĩa là người có tánh nịnh hót quanh co, vì chăng lưới gạt người mà chiều thuận theo thời nghi, dối bày phương tiện để được lòng người, hoặc che giấu lỗi mình không chịu nghe lời dạy bảo của thầy bạn. Nó cũng lấy một phần tham và si làm tự thể. Lìa tham và si thì không riêng có tướng và dụng của xiểm. Hại là thế nào? Là tánh ưa làm tổn hại khổ não các hữu tình, không có chút thương xót. Nó có nghiệp dụng làm chướng ngại tánh không hại, ưa bức não. Nghĩa là người có tâm hại thì ưa bức não người khác. Nó cũng lấy một phần sân nhuế làm tự thể. Lìa sân nhuế thì không riêng có tướng và dụng của hại. Nên biết, chuẩn theo 11 thiện sân và hại, tướng khác nhau. Không sân thì cho vui, từ, không hại thì cứu khổ, bi, khác nhau. Kiêu là thế nào? Là tánh mê say kiêu ngạo, nhiễm đắm sâu xa đối với sự vinh thạnh của mình. Nó có nghiệp dụng làm chướng ngại tánh không kiêu và làm chỗ nương cho nhiễm đắm. Nghĩa là người mê say kiêu ngạo thì dễ sanh trưởng hết thảy điều tạp nhiễm. Nó cũng lấy một phần tham ái làm tự thể. Lìa tham ái thì không riêng có tướng và dụng của kiêu. Vô tàm là thế nào? Là tánh không biết nhìn lại điều mình làm, cứ khinh khi chống cự điều hiền thiện. Nó có nghiệp dụng làm chướng ngại tánh biết hổ, sanh trưởng điều ác. Nghĩa là đối với điều mình làm không biết nhìn lại, cứ khinh khi chống cự hiền thiện, không biết hổ trước điều tội lỗi, sanh trưởng các điều ác. Vô quý là thế nào? Là tánh không biết nhìn người khác, cứ tôn sùng quý trọng điều bảo ác. Nó có nghiệp dụng làm chướng ngại tánh biết thẹn, sanh trưởng điều ác. Nghĩa là không biết trông nhìn người khác, cứ nhắm mắt tôn sùng quý trọng điều bảo ác, không biết hổ tội lỗi, sanh trưởng các ác hành. Không biết hổ tội lỗi là tướng thông cả hai thứ vô tàm, vô quý. Cho nên các thánh giáo giả nói là thể. Nếu chấp không biết hổ là hai tướng riêng, không hổ theo vô tàm và không hổ theo vô quý, thì thể nó vẫn không sai khác. Do đó mà hai pháp ấy không thể cùng sanh một lần, không phải như thọ và tưởng có nghĩa đó. Nếu vì đối đãi giới tự, giới tha mà lập ra vô tàm và vô quý, thì nó không phải thật có, bèn trái với thánh giáo. Còn nếu chấp nhận hai thứ đó là có thực thể mà phát khởi riêng biệt, thì lại trái với luận nói hai thứ đó đều biến khắp các ác tâm. Khi tâm bất thiện nổi lên, thì bất cứ duyên cảnh nào cũng đều có tánh khinh khi, chống cự điều thiện và tôn sùng quý trọng điều ác. Cho nên nói hai thứ vô tàm và vô quý này biến khắp các ác tâm, cảnh sở duyên của hai thứ đó không khác, nên nó không có lỗi khởi riêng. Nhưng các thánh giáo nói không nhìn đến mình và người, là ở chính mình làm gọi là tự, thế gian gọi là tha, hoặc trong đó chống cự thiện hay tôn sùng ác đối với mình, nó đem lại lợi ích hay tổn hại mà gọi là tự và tha. Nhưng luận nói nó là một phần của tham vân vân, tức là nói nó là phần đẳng lưu của tham vân vân, chứ không phải chính tham là tánh của vô tàm vô quý, tức do tham diễn tiến mà thành vô tàm vô quý, chứ nó không phải một phần của tham. Trạo cử là thế nào? Là tánh khiến tâm không tịch tịnh đối với cảnh. Nó có nghiệp dụng làm chướng ngại hành xả và việc tu samatha, tức tu chỉ. Có ý kiến cho rằng trạo cử nhiếp thuộc về một phần tham, luận chỉ nói nó là một phần của tham, vì nó do nhớ lại chuyện vui ngày trước mà phát sanh. Có ý kiến cho rằng trạo cử không phải nhiếp về tham, vì luận nói trạo cử biến khắp các nhiễm tâm, lại tướng của trạo cử là không tịch tịnh, vì nó là tướng chung giữa các phiền não. Trạo cử nếu lìa các phiền não thì không có tướng và dụng riêng. Tuy giữa tất cả phiền não mà giả lập, nhưng trong đó phần tham tăng hơn nên nói trạo cử là một phần của tham. Có ý kiến cho rằng trạo cử có tự tánh riêng, nó biến khắp các nhiễm tâm như bất tính, vân vân. Không phải vì nói nó là một phần của cái khác mà thể nó không thật. Chứ bảo bất tính, vân vân cũng là giả hữu. Nhưng luận nói, nó chỉ có theo nghĩa thế tục, cũng như thùy miên, vân vân, đó là nói theo tướng của cái khác, theo phiền não khác. Tướng riêng của trạo cử chính là tánh nguyên động làm cho tâm, tâm sở cùng sanh với nó không được tịch tịnh. Nếu lìa phiền não, không riêng có tướng trạo cử, không nên nói riêng trạo cử làm chướng ngại samatha, cho nên không tịch tịnh không phải là tướng riêng của trạo cử. Hôn trầm là thế nào? Là tánh khiến tâm đối với cảnh không xam nổi, nó có nghiệp dụng làm chướng ngại khinh an và việc tu tỳ bát xá na, tu quán. Có ý kiến cho rằng hôn trầm là một phần của si, luận chỉ nói nó là si phần, hôn muội trầm trọng là tướng của si. Có ý kiến cho rằng hôn trầm không phải chỉ nhiếp về si, nghĩa là không kham nổi là tướng của hôn trầm. Tất cả phiền não đều có tánh không kham nổi, lìa tánh không kham nổi đó không riêng có tướng hôn trầm. Tuy giữa tất cả phiền não mà giả lập hôn trầm, nhưng trong đó vì tướng si tăng hơn nên chỉ nói hôn trầm là một phần si. Có ý kiến cho rằng hôn trầm có tự tánh riêng, tuy gọi là si phần nhưng là đẳng lưu của si, cũng như bất tính, vân vân, không phải nó chính là si. Nói theo tha tướng là theo tham sân si mà có nó, gọi nó có theo nghĩa thế tục, cũng như thùy miên, vân vân, là có tánh thật. Tướng riêng của hôn trầm chính là hôn muội trầm trọng, khiến cho tâm, tâm sở cùng sanh với nó cũng trầm trọng không kham nổi. Nếu lìa phiền não ra thì không riêng có tướng hôn trầm, không nên nói riêng hôn trầm làm chướng ngại việc tu tỳ bát xá na, cho nên tính không kham nổi không phải là tướng riêng của hôn trầm. Hôn trầm với tướng si có khác nhau là si thì mê ám đối với cảnh, trực tiếp chướng ngại không si, nhưng không phải hôn mê trầm trọng. Còn tướng của hôn trầm là hôn mê trầm trọng đối với cảnh và trực tiếp chướng ngại khinh an, nhưng không phải mê ám. Bất tính là thế nào? Là tánh của tâm ô uế không nhận chịu vui thích mong muốn đối với thật, đức, năng. Nó có nghiệp dụng làm chướng ngại lòng tin thanh tịnh và làm chỗ nương cho đọa lạc. Nghĩa là người không có lòng tin thì dễ biến lười ba tướng của bất tính, ngược lại với tính là tinh, thật, đức, năng. Nhưng các pháp ô nhiễm đều có tướng riêng. Chỉ bất tính này tự tướng là ô trược, làm ô trược các tâm, tâm sở khác, như vật rất nhớp, tự làm nhớp lại làm nhớp vật khác. Cho nên nói bất tính lấy tâm ô uế làm tánh. Do bất tính nên đối với thật, đức, năng không nhẫn chịu, vui thích, mong muốn, chứ không phải bất tính có tánh riêng. Nếu đối với việc khác mà tâm nhẫn chịu, vui thích, mong muốn một cách tà vậy, thì đó chỉ là nhân quả của không tin, thuộc tà dục, tà thắng giải, chứ không phải là tự tánh của bất tính. Giải đãi là thế nào? Là tánh lười biếng đối với việc tu thiện đoạn ác. Nó có nghiệp dụng làm chướng ngại tinh tấn và làm tăng ô nhiễm. Nghĩa là người lười biếng thì nuôi lớn sự ô nhiễm. Người siêng năng theo việc ô nhiễm cũng gọi là giải đãi, vì sự siêng năng đó làm hư mất điều thiện. Người siêng năng theo việc vô ký thì đối với điều thiện cũng không có tiến thoái gì. Đây chỉ thuộc dục và tà thắng giải, chứ không có tánh riêng của sự siêng năng đó. Như đối với việc vô ký mà nhẫn chịu, vui thích, mong muốn thì đó không phải là tịnh hay nhiễm, cũng không phải là tính hay bất tính. Phóng vật là thế nào? Là tánh phóng đãng không biết phòng ngừa điều ô nhiễm, tu điều thanh tịnh. Nó có nghiệp dụng làm chướng ngại tánh không phóng vật và làm chỗ dựa cho điều ác được tăng, điều thiện bị giảm. Nghĩa là do giải đãi và tham sân si nên không ngăn ngừa ô nhiễm, không tu tập thanh tịnh, gọi chung là phóng dật, chứ không phải có tự thể phóng dật riêng. Tuy mạng, nghi, vân vân cũng có khả năng này, nhưng so với giải đãi và tham sân si thì mạng, nghi yếu kém, không mạnh như tham sân si làm chướng ngại ba thiện căn và giải đãi làm chướng ngại tinh tấn, nên không dựa vào mạng, nghi để lập phóng dật. Suy cứu tướng phóng dật cũng như tướng bất phóng dật. Thất niệm là thế nào? Là tánh không ghi nhớ rõ ràng các cảnh sở duyên. Nó có nghiệp đụng làm chướng ngại chánh niệm và làm chỗ dựa cho tán loạn. Nghĩa là người thất niệm thì tâm tán loạn. Có ý kiến cho rằng thất niệm là một phần của niệm, vì đó là cái niệm có phiền não tương ưng. Có ý kiến cho rằng thất niệm là một phần của si, vì luận Du Già nói thất niệm là si phần, si khiến cho niệm bị mất nên gọi là thất niệm. Có ý kiến cho rằng thất niệm là một phần của tham sân si vân vân, vì do hai văn trước đối chiếu lược nói, vì luận còn nói thất niệm biến khắp các nhiễm tâm. Tán loạn là thế nào? Là tánh làm cho tâm lưu đãng đối với cảnh sở duyên. Nó có nghiệp dụng làm chướng ngại chánh định và làm chỗ dựa cho ác tuệ. Nghĩa là người tán loạn thì phát sanh ác tuệ. Có ý kiến cho rằng tán loạn là một phần của si, vì luận Du Già nói tán loạn là si phần. Có ý kiến cho rằng tán loạn nhiếp thuộc vào tham sân si, vì tập luận nói tán loạn là ba phần tham sân si. Luận Du Già nói tán loạn là si phần, làm gì nó biến khắp các tâm ô nhiễm, tức là tham sân si khiến tâm lưu linh phóng đãng hơn pháp gì khác, nên nói là tán loạn. Có ý kiến cho rằng tán loạn có tự thể riêng. Tập luận nói ba phần tham sân si, đó là nói tán loạn là tánh đẳng lưu của ba thứ tham sân si như vô tàm vân vân, chứ không phải nói tán loạn chính là tham sân si. Tùy theo tướng khác là tướng tham sân si mà nói, gọi là có theo nghĩa thế tục. Tướng riêng của tán loạn là tháo động nhiễu loạn khiến cho tâm, tâm sở cùng sanh với nó đều bị lưu đẳng. Nếu lìa ba thứ tham sân si, không có tự thể tán loạn riêng, thì luận không nên nói riêng tán loạn làm chướng ngại tam ma địa định. Trạo cử và tán loạn hai tác dụng khác nhau thế nào? Trạo cử khiến tâm biến đổi sự hiểu biết, cùng nơi một cảnh mà biến động, vừa hiểu này lại hiểu khác, không yên như ngọn đèn soi một chỗ mà cứ nhấp nháy. Tán loạn khiến tâm biến đổi cảnh duyên, vừa duyên cảnh này đổi sang duyên cảnh khác, không yên như ngọn đèn vừa soi chỗ này lại soi chỗ khác lia lịa. Tuy trong một sát na thì hiểu biết và cảnh duyên không đổi, nhưng trong nhiều sát na tiếp nối thì có sự biến đổi đó. Trong khi tâm ô nhiễm thường do năng lực của trạo cử và tán loạn mà làm cho tâm biến đổi hiểu biết và biến đổi cảnh duyên. Nếu có lúc tâm đứng yên là hoặc do năng lực của niệm vân vân chế phục như dây buộc khỉ dượng khiến đứng yên tạm thời, cho nên trạo cử và tán loạn đều khắp các tâm ô nhiễm. Bất chánh tri là thế nào? Là tánh hiểu lầm đối với cảnh sở quán. Nó có nghiệp dụng làm chướng ngại sự hiểu biết đúng, làm chỗ dựa cho sự quỷ phạm. Có ý kiến cho rằng bất chánh tri nhiếp về một phần của tuệ, tức tuệ có phiền não tương ưng thành bất chánh tri. Có ý kiến cho rằng bất chánh tri là nhiếp về một phần của si, vì luận Du Già nói bất chánh tri là si phần, si khiến cái biết không đúng gọi là bất chánh tri. Có ý kiến cho rằng bất chánh tri là một phần chung của các phiền não, vì do hai văn trước đây đối chiếu lược nói và luận còn nói bất chánh tri biến khắp các nhiễm tâm. Trong bài tụng có ba chữ giữ tinh cập là hiển thị tùy phiền não không phải chỉ có 20 thứ, vì trong luận tạp sự nói có nhiều thứ phiền não của tham sân vân vân, nói tùy phiền não cũng nhiếp luôn cả các phiền não nhiễm mô khác. ngoài 20 thứ trên, vì nó là tánh đẳng lưu của căn bản phiền não trước kia. Các pháp phiền não nhiễm mô khác đồng loại với căn bản phiền não thì chỉ gọi là tùy phiền não, chứ không nhiếp vào căn bản phiền não. Nay chỉ nói 20 tùy phiền não là vì nó không phải căn bản phiền não, nó chỉ ô nhiễm và thô trọng. Còn những pháp nhiễm khác, hoặc là phận vị của tùy phiền não, hoặc là tánh đẳng lưu của tùy phiền não, đều nhiếp thuộc vào đây, tùy theo loại khác nhau như lý nên biết. Trong 20 tùy phiền não như thế, tiểu tùy 10, đại tùy 2 chắc chắn là giả có, còn vô tàm, vô quý, bất tính, giải đãi chắc chắn là thật có, vì có giáo và lý chứng thành. Trạo cử, hôn trầm, tán loạn ba thứ có ý kiến cho là giả, có ý kiến cho là thật, và dẫn giáo và lý làm chứng như trước nên biết. 20 tùy phiền não đều có câu sanh và phân biệt, vì nó tùy theo thế lực của hai thứ phiền não căn bản câu sanh và phân biệt phát khởi. Trong 20 tùy phiền não đó, tiểu tùy phiền não 10 thứ từ phẫn, hận đến hại, kiêu là lần lượt thay nhau sanh khởi, chứ chắc chắn không cùng sanh khởi một lần, vì tánh nó trái nhau. Hành tướng mỗi thứ thô trọng mãnh liệt, tự làm chủ riêng. Còn trung tùy phiền não hai thứ là vô tạm, vô quý, thì tương ưng với tất cả tâm bất thiện, nó cùng sanh khởi một lần với cả tiểu tùy và đại tùy. Luận nói, đại tùy phiền não tám thứ từ bất tính đến bất chánh tri thì biến khắp các nhiễm tâm, nó thay nhau cùng sanh khởi với tiểu tùy, trung tùy. Có chỗ nói sáu thứ là bất tính, giải đãi, phóng dật, thất niệm, tán loạn, bất chánh tri, biến khắp nhiễm tâm. Vì khi hôn trầm và trạo cử tăng mạnh thì cũng khởi một lần. Có chỗ chỉ nói năm thứ biến khắp nhiễm tâm, vì hôn trầm, trạo cử chỉ trái với thiện, nghĩa là hôn trầm thì chướng khinh an, trạo cử thì chướng hành xả. 20 tùy phiền não chỉ là ô nhiễm nên không tương ưng với thức thứ 8. Thức thứ 7 chỉ là tương ưng với 8 đại tùy, hoặc thủ hoặc xả khác nhau nên biết như trên. Thức thứ 6 tương ưng với đủ cả 20 thứ. Tiểu tùy 10 có tánh thô mảnh không tương ưng với 5 thức trước, trung tùy và đại tùy thông nhau, trong 5 thức đều có đủ. Do đó, trung tùy, đại tùy tương ưng với 5 thọ. Có ý kiến cho rằng tiểu tùy 10 trừ 3 là xỉm, cuốn, kiêu, 7 thứ còn lại là phẫn, hận, vân vân. Tương ưng với 3 thọ là hỷ, ưu, xả. 3 thứ xỉm, cuốn, kiêu tương ưng với 4 thọ trừ khổ thọ. Có ý kiến cho rằng phẫn, vân vân tương ưng với 4 thọ trừ lạc thọ, còn xỉm, cuốn, kiêu, ba thứ thì tương ưng với cả 5 thọ, ý thức có khổ thọ trước đã nói. Tướng tùy phiền não tương ưng với 5 thọ, 3 thứ còn lại tương ưng thêm lạc thọ. Trung tùy, đại tùy, thô tướng cũng có nghĩa đúng như thế. 20 tùy phiền não như thế đều cùng sanh khởi với 5 biệt cảnh, vì không trái nhau. Niệm ô nhiễm, tuệ ô nhiễm, niệm ô nhiễm tức là thất niệm, tuệ ô nhiễm tức là bất chánh tri. Tuy không cùng phát sanh với niệm và tuệ, nhưng nó là si phần, vô minh nên cũng được tương ưng. Niệm cũng duyên được loại cảnh hiện tại và thường tập quen. Phẫn cùng duyên được sát na quá khứ, cho nên phẫn và niệm cũng được tương ưng nhau. Khi định ô nhiễm phát khởi, tâm cũng tháo động nhiễu loạn, cho nên loạn và định tương đương. Trung tùy 2, đại tùy 8 với 10 thứ căn bản phiền não cùng tương ưng nhau. Tiểu tùy 10 thứ chắc chắn không tương ưng với ác kiến và nghi, vì tướng nó thô động, còn ác kiến và nghi thì thẩm xét vi tế. Phẫn, hận, não, tật, hại 5 thứ tương ưng với mạng và nghi, chứ không tương ưng với tham và sân, vì nó là một phần của sân. Sang, si, mạng cùng tương ưng với nhau, chứ không phải tham và sân cùng tương ưng được, vì nó là một phần của tham. Kiêu thì tương ưng với si, khác với mạng và giải đãi, là một phần của tham. Phú, cuốn, xỉm, tham, si, mạng tương ưng nhau, vì hành tướng không trái nhau, đều là một phần của tham si. Tiểu tùy bảy là phẫn, hận, não, phú, tật, kiêu, hại. Trung tùy hai là vô tàm, vô quý, chỉ nhiếp về tánh bất thiện. Tiểu tùy ba là xỉm, cuốn, kiêu. Đại tùy tám cũng thông cả tánh vô ký. Tiểu tùy bảy, trung tùy hai chỉ nhiếp thuộc về dục giới. Cuốn và xỉm thông cả dục và sắc giới. Các thứ còn lại thông cả ba cõi. Sanh ở hạ địa có thể khởi sanh 11 thứ của thượng địa, vì tham đắm định cảnh mà khởi tâm kiêu, đối với dục giới lại khởi tâm cuốn xỉm. Nếu sanh ở thượng địa thì khởi 10 thứ sau của hạ địa, tà kiến và ái tương ưng nhau, nên có thể khởi lên nơi đó. Tiểu tùy 10, khi sanh ở thượng địa thì không còn lý do khởi lên ở hạ địa, vì nó không phải thứ trực tiếp nhuận sanh và không phải tà kiến phỉ báng tịch diệt. Trung tùy 2, đại tùy 8 ở cõi dưới cũng duyên được ở cõi trên, vì tương ưng với tham duyên cõi trên mà khởi vậy. Có ý kiến cho rằng tiểu tùy 10 thứ ở cõi dưới không thể duyên cõi trên, vì hành tướng đã thô trọng thiển cận, không thể chấp thứ cảnh ở xa. Có ý kiến cho rằng tật vân vân cũng duyên được cõi trên, vì đối với pháp ở cõi cao hơn mà sanh tật đố. Đại tùy 8 thứ thêm xỉm cuốn ở cõi trên cũng duyên được cõi dưới, vì tương ưng với mạng duyên cõi dưới mà khởi lên vậy. Ví như Phạm Thiên đối với Thích Tử khởi tâm xỉm cuốn, kiêu không duyên cõi dưới vì không phải đối tượng đáng để ỷ thị. 20 tùy phiền não đều nhiếp thuộc phi học phi vô học, vì nó chỉ là nhiễm mà học là vô học là tịnh. 10 thứ sau trong 20 tùy phiền não chỉ thông kiến đạo và tu đạo đoạn, vì nó tương ưng với hai thứ căn bản phiền não câu sanh và phân biệt khởi lên. Phiền não kiến sở đoạn là thứ phiền não tùy ở chỗ nó mê, vì tướng tứ đế hoặc tổng hoặc diệt cùng lúc sanh ra, cho nên tùy sự thích ứng mà nó đều thông cả bốn bộ, hoặc tức bốn bộ phiền não do mê lý bốn đế phát sanh, phiền não do mê một đế mà sanh. Đó là một bộ hoặc mê bốn đế thành bốn bộ hoặc. Mê bốn đế hoặc trực tiếp mê hoặc gián tiếp mê đều nói như cách nói về phiền não. Có ý kiến cho rằng 10 thứ trước trong 20 tùy phiền não chỉ là thứ phiền não do tu đoạn, vì nhậm dẫn câu sanh duyên cảnh sự tướng thô thiển. Có ý kiến cho rằng nó cũng thông cả kiến đạo và tu đoạn đạo, vì dựa theo thế lực hai thứ căn bản phiền não là câu sanh và phân biệt khởi lên, vì duyên tà kiến của người khác cũng sanh phẫn hận vân vân. Kiến sở đoạn hoặc phiền não do kiến đạo đoạn trừ là tùy theo năng lực nó duyên bốn đế hoặc tổng và biệt, nên nó đều thông cả bốn bộ hoặc bốn bộ phiền não. Trong đây có ý kiến cho rằng phẫn vân vân chỉ gián tiếp duyên theo lậu hoặc mê lý bốn đế phát sanh, chứ không phải trực tiếp mê lý bốn đế, vì hành tướng nó thô thiển không chấp thủ được đi sâu xa. Có ý kiến cho rằng tật vân vân cũng trực tiếp mê lý bốn đế, vì đối với diệt đế đạo đế sanh ganh ghét. Nhưng 10 thứ như phẫn hận vân vân chỉ duyên các sự thật, vì phải dựa bản chất của sự thật mới sanh được, duyên pháp hữu lậu chuẩn theo trên đây mà biết. Hết cuốn 6 theo bản Hán.